Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho thánh Marco chương 8 câu 27 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi đến các làng xã vùng Caesarea Philippi. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: "Người ta nói thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Chúa Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau 3 ngày sẽ sống lại." Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Chúa Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Rồi Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng, vào thời xa xưa, có một vị vua nọ muốn tìm xem ai là kẻ danh tiếng nhất, đáng phục nhất trong vương quốc của mình. Các quan cận thần lần lượt dẫn đến trình diện trước ngai vua những thần dân mà họ cho là danh tiếng nhất, đáng phục nhất. Trước hết là một thương gia giàu có nhất trong nước, rồi kế đến là một thầy thuốc tài giỏi nhất, một nhà hiền triết thông thái nhất. Nhưng nhà vua không chọn bất cứ người nào trong 3 vị này. Các quan cố gắng tìm thêm những nhân vật khác nữa, nhưng không thể thỏa mãn được ước mong của nhà vua. Cuối cùng, các quan dẫn ra trước nhà vua một con người đã ngoài 80 tuổi, dốc dáng thanh cao, ăn mặc đơn sơ, không có nét gì đặc biệt đáng chú ý bên ngoài cả. Nhà vua liền hỏi: "Người này là ai mà các người dám đưa đến trước mặt ta để được chọn làm kẻ đáng phục nhất trong vương quốc ta?" Một quan cận thần cúi mình thưa: "Xin kính trình ngài, ngài đã nhìn qua tất cả những kẻ tài giỏi trong nước, và người này là thầy dạy của tất cả những vị đã được trình diện ngài trước đây." Nghe những lời trên, nhà vua vội xuống khỏi ngai cúi mình khâm phục và tuyên bố cụ già ăn mặc đơn sơ kia là kẻ danh tiếng nhất, đáng phục nhất trong vương quốc của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bất ngờ có người hỏi ta, ai là kẻ quan trọng nhất, danh tiếng nhất trong cuộc đời, thì ta sẽ trả lời ra sao? Là người giàu có nhất, là bác sĩ nổi tiếng nhất, là nhà tư tưởng cao siêu nhất, là nhà chinh phục được lòng dân chúng nhất, là kẻ có tài nổi tiên tri nổi tiếng nhất? có phải vậy không? Thử hỏi, ai là kẻ quan trọng nhất trong cuộc đời con người? Là người thầy dạy ta đọc viết và hướng dẫn ta bước vào cuộc sống trí thức ư? Phải, tất cả là những kẻ quan trọng, nhưng dù sao họ vẫn là người. Kẻ quan trọng nhất trong cuộc đời ta phải là Chúa Giêsu Kitô, đấng là Con Thiên Chúa làm người, đã sống qua cuộc sống trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Ngài là đấng mặc khải cho chúng ta biết được những sự thật quý giá về cuộc sống. Ngài đã cứu rỗi chúng ta, có đủ sức mạnh biến mỗi người và tất cả trở thành con cái Thiên Chúa và anh chị em với nhau. Ngài phải là kẻ quan trọng nhất, nổi tiếng nhất, đáng phục nhất trong cuộc đời chúng ta. Đã có lần Ngài hỏi các môn đệ, người ta bảo Thầy là ai? Và chúng con bảo Thầy là ai? Phêrô đã trả lời nêu gương và nhân danh cho tất cả các môn đệ, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đấng nổi tiếng nhất đời này đã không sống khoe khoang huy thế, không ỷ lại địa vị để được phục vụ, nhưng đã sống cuộc đời con người nghèo hèn, đã chấp nhận thi ân và dâng trọn cuộc đời mình làm hy lễ, đã chấp nhận chết trên thập giá để ban cho con người ân tha thứ và dạy con người sống yêu thương tha thứ lẫn nhau. Ngài là vị thầy của tất cả mọi thầy trên trần gian này. Chấp nhận làm môn đệ Ngài không phải là việc mang lại lợi ích vật chất, danh vọng trần gian hay quyền hành nào, nhưng là chấp nhận hy sinh, chấp nhận đi qua con đường vác thánh giá, uống chén đắng hy sinh mạng sống mình cùng với Ngài. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Chúng ta có dám sống theo Chúa Giêsu Kitô như vậy hay không? Là người Kitô, chúng ta không thể nào thật sự là môn đệ của Chúa nếu không chứng tỏ trong đời sống mình bằng những thực hành cụ thể, bằng những hành động yêu thương và phục vụ như Chúa. Đức tin không có việc làm tốt, không được thể hiện qua những việc làm tốt là đức tin chết. Đức tin chúng ta còn sống hay đã chết? Đôi khi chúng ta nghe người xung quanh nói, phải tốt đời mới đẹp đạo. Nhưng thật sự, phải nói ngược lại mới đúng, là phải sống tốt đạo thì mới làm đẹp cho đời. Cái đạo cần phải được chăm sóc trước, chăm sóc cho kỹ lưỡng, cho tinh thông, cho thiết thực, cho mạnh mẽ, thì mới mong có đủ sức để thánh hóa đời, để xây dựng điều tốt đẹp cho anh chị em xung quanh. Cần phải là thánh trước, thì cuộc sống chúng ta giữa đời mới trung thực, mới không mang màu sắc giả hình. Phải vững mạnh trong đức tin trước, người môn đệ của Chúa mới đủ sức phục vụ anh chị em. Phải chấp nhận đi trọn con đường hy sinh thập giá của Chúa, thì người môn đệ mới có đủ sức mạnh hy sinh, tha thứ, yêu thương anh chị em mình cách thiết thực. Đó là đức tin được sống, được diễn tả bằng hành động, là tốt đạo trước, rồi mới xây dựng được đời sống con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Hải chiều mong mang sông mình đi ta ba đi phố âm, thì sẽ cứu được mang sông mình. Còn có mang sông con trong tay Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tin, xin cứu ta con. Hải chiều mong mang sông mình đi ta ba đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.